Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Liên Trì Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 8 trong Liên Tông Quý Châu Hoằng họ Trầm, người ở đất Dân Hòa. Lúc ban sơ, ngài nương theo Tánh Thiên Hòa Thượng xuất gia. Sau khi thọ đại giới, lại đi khắp nơi tham học với các bậc tri thức. Khi đại sư lễ thánh tích ở non Ngũ Đài, cảm đức văn thù phóng quang, đi đến núi Vân Thê, thấy cảnh trí u tịch, ngài có ý muốn ở đó suốt đời. Dân chúng ở vùng núi ấy thường bị khổ vì nạn hổ. Đại sư tụng kinh thí thực, hổ đều lẩn tránh. Gặp năm trời hạn, ngài đi dọc theo bờ ruộng niệm Phật, gót chân đi đến đâu mưa rơi đến đó. Từ ấy người quy hướng càng ngày càng đông. Đại sư đều dùng môn niệm Phật mà nhiếp quá. Ngài có trứ tác pho Vân Thê pháp dựng, gồm 20 mấy thứ sách, đại khái đều đề xướng về tịnh độ. Trước khi lâm chung, đại sư tự giả khắp các đệ tử và hàng cứu cựu, khuyên chân thật niệm Phật. Đến kỳ hạn, ngài ngồi niệm Phật mà quá, thọ 81 tuổi. Đại sư nói: niệm Phật có mặt trì, cao thinh trì, kim can trì, nhưng niệm thầm mặt trì thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng cao thinh trì cảm thấy phí sức. Duy dùng pháp kim can trì, xe xẻ động môi lưỡi mà niệm là có thể bền lâu, nhưng cũng không nên chấp định. Hoặc khi niệm theo lối kim can trì thấy phí sức thì không ngại gì mặt trì, nếu hôn trầm lại đổi dùng pháp cao thinh. Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được. Cho nên người niệm Phật, nếu tâm không thanh tịnh, đừng quá dội lo. Chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu đều do đi tâm phát ra, dụng công bền lâu, tự có hiệu quả. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính để trị tạp niệm, mà không thấy hiệu quả là do dụng công chưa được chân thiết. Cho nên khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, mỗi chữ mỗi câu tinh nhất, không sao lãng, thì tạp niệm tự dứt. Trong lúc buông niệm rối ren chính là thời khắc dùng công phu. Mỗi khi tán loạn liền mau thâu nhiếp lại, cứ như thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm không sanh. Giả lại, người biết được vọng niệm nhiều là do nhờ niệm Phật. Lúc không niệm, vọng tâm như sóng nổi nước trào, không giây phút nào dừng nghỉ. Khi ấy đâu có tự biết được ư? Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ quý tu hành chân thật. Hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ già, tự có thể để tóc mặc áo tràng mà niệm Phật. Người ưa thích thanh vắng không cần phải đánh chuông đánh mõ, tự có thể yên lặng mà niệm Phật. Người sợ công việc phiền phức không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật. Người biết chữ không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh y theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật. Cúng dường những vị sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát chuyên niệm Phật. Hành thấp mà giọng nói đạo lý cao sâu, không bằng kẻ chất phát giữ giới niệm Phật. Tánh háo kỳ ưa cầu sự linh thông của ma quỷ, không bằng chánh tính nhân quả mà niệm Phật. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay, dứt hành ác, gọi là thiện nhân. Người niệm Phật tỏ tâm tánh, dứt hoạt nghiệp, gọi là thánh nhân. Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗi rảnh, nên đem hết tâm lực mà niệm Phật, mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu. Xin khuyên những người duyên đời bận rộn quá nhiều, nhọc nhằn việc việc công, bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rỗi rảnh, nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng nhín chút thời giờ niệm Phật chừng 10 hơi. Ngày ra lúc nào rảnh niệm xen vào 100 câu. Lúc ta còn đi tham phương học đạo, nghe Biện Dung thiền sư tông phong rất thành, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lạy thưa hỏi. Thiền sư bảo: người định giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo duyên ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bây giờ các bạn đồng hành đều cả cười bảo: từ ngàn dặm đến đây chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nửa đồng tiền. Giá mấy câu ấy ai nói không được? Ta đáp: đó mới là chỗ tốt của thiền sư, chúng ta khát ngưỡng mong mến. Từ ngàn dặm đến đây, ngài không nói lời chi quyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà, đem chỗ công phu thiết cận song tinh yếu. Chính ngài đã thể nhận mà khuyên bảo dặn dò, cái hay của ngài chính ở nơi đó. Đến nay ta vẫn còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám quên lãng. Lời phụ: giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật. Lời này xem như cạn cợt tầm thường, song thật rất cao sâu, mầu nhiệm. Tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa, gồm thành chỗ tinh yếu của một đời tu. Giữ đúng theo đây, xét kỹ lại, đã có mấy ai làm được. Cho nên kẻ nông cạn tất xem thường lời nói này. Người ưa nói lý quyền, xem mình là cao siêu vô ngại, quyết không làm đúng được như lời này. Nếu chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như ngài Biện Dung, không thể thốt ra được lời này. Và nếu chẳng phải bậc chân tu như ngài Liên Kỳ, cũng không thể lãnh thọ được lời này.